Chúa nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất đi một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy ngẫm bài tin mừng hôm nay để chia sẻ trong thánh lễ này với quý ông bà anh chị em, tôi thật sự cảm thấy rất là run sợ. Tôi run sợ bởi vì phục vụ lời Chúa trong ngày hôm nay vẽ lên cho chúng ta chân dung về hai loại mục tử. Và tôi run sợ vì tôi sợ tôi không được liệt vào hạng mục tử mà Chúa mong muốn. Dù sao đi nữa thì tôi cũng xin được chia sẻ với quý ông bà anh chị em và để lời Chúa hôm nay đánh động mỗi người chúng ta. Loại mục tử thứ nhất, tôi thấy nó phảng phất ở trong một câu chuyện tôi đọc được cách đây khá lâu trong một bài báo. Câu chuyện đó kể rằng có một chàng thanh niên kia vốn là một người thanh niên hư hỏng, trộm cắp và làm nhiều điều xấu xa. Cuối cùng anh ta bị bắt và bị tống vào trong tù. Ở trong tù một thời gian dài mà anh ta không có một ai đến thăm cả. Cái nỗi uất ức cảm thấy mình bị bỏ rơi, nó càng ngày càng lớn dần ở trong lòng anh ta và làm cho anh ta cảm thấy rất là đau khổ. Nhất là khi anh ta phải chứng kiến những người bạn tù của anh ta, thỉnh thoảng có thân nhân, có những người quen đến thăm. Nỗi uất ức đó nó chồng chất cho đến một ngày kia thì nó òa vỡ bằng một cái quyết định. Anh ta nói, nếu Tết năm nay mà cha mẹ tôi không đến thăm tôi thì tôi sẽ vượt ngục. Anh ta làm một cái quyết định vượt ngục mà thưa ông bà anh chị em, vượt ngục đồng nghĩa với một là thoát, hai là bị bắn chết. Thế thì anh ta quyết định cái ngày hôm đó, đêm hôm đó anh ta sẽ vượt ngục. Thì may thay, vào lúc chập tối, người quản giáo mới gọi anh ta ra và nói anh có khách đến thăm. Anh ta ngạc nhiên hết sức, trong lúc không thể còn một tia hy vọng nào là có người đến thăm cả, thì anh ta không tin người quản giáo, cứ lôi anh ta ra ngoài phòng đợi. Thì anh ta nhìn thấy một bà già rách rưới, chân đất đầy bùn và nứt toác rướm máu. Anh ta nhìn bà già tiều tụy đó một lúc, rồi anh ta chợt la lên: "Mẹ!" Sau cái tiếng mẹ đó thì thưa ông bà anh chị em, anh ta mới nói thế này: "Tại sao hôm nay mẹ mới đến thăm con? Mà cha con đâu, sao ông ta cũng không chịu đến thăm con?" Anh ta uất ức đến như thế. Thì bà mẹ mới thong thả gỡ cái túi nải ở trên vai xuống đưa cho anh ta. Anh ta nói: "Cái gì đây vậy?" Rồi anh ta xé cái túi vải đó ra thì thưa ở trong đó là một cái lọ hài cốt. Và bà mẹ mới nói: "Đây là hài cốt của cha con. Cha con và mẹ rất ước mong đến thăm con từ lâu, nhưng mà vì quá nghèo, không có tiền để đi xe mấy trăm cây số, cho nên cha con đã cố gắng làm việc hết sức để gom tiền đi thăm con. Nhưng mà quá nghèo, tiền làm thuê làm mướn không đủ đến khi cha con lao lực và chết. Khi cha con hấp hối, ông có nói nếu tôi có chết, bà phải lấy hết tất cả những gì mà hai vợ chồng đã gom góp được đến thăm con mình và nhớ đem tôi theo với." Thưa ông bà anh chị em, nghe tới đó anh ta sững sờ, rồi anh ta sụp xuống và anh ta thốt lên: "Cha ơi, con sẽ thay đổi." Và quả thật anh ta đã thay đổi cuộc đời để trở nên một người tốt. Anh ta tên là Lưu Cương. Một câu chuyện có thật. Thưa ông bà anh chị em, người cha người mẹ ở trong câu chuyện này tôi xem là loại mục tử thứ nhất mà Chúa Giêsu hôm nay đề cập đến. Không bỏ rơi con chiên của mình. Người mục tử mà Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây nói là những mục tử tốt lành, những mục tử không phải chỉ đi trước đoàn chiên và đoàn để dẫn đường cho đoàn chiên đi theo mà thôi, mà những mục tử này còn đi sau đàn chiên nữa, đi sau đàn chiên để nhìn ra những con chiên nào yếu, những con chiên nào mệt, những con chiên nào rớt lại sau đàn, để nâng đỡ nó, để khích lệ nó, để đưa nó trở lại đàn. Người mục tử này cũng không chỉ đi sau mà còn đi bên trái đàn chiên, đi bên phải đàn chiên để nhắc nhở, để vỗ về, để khuyên bảo những con chiên nào đó ham chơi dừng lại bên vệ đường, vân vân, hay đi xa bầy có thể sẽ bị sói ăn thịt. Người mục tử mà Chúa Giêsu mong muốn là người mục tử sống với đàn chiên, chấp nhận ôm ấp đàn chiên và chấp nhận để nhiễm vào mình cái mùi của đàn chiên. Mùi chiên không thơm tho gì, nhưng người mục tử phải sống với điều đó để chăm sóc con chiên của mình. Đó là loại mục tử thứ nhất mà Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Thánh Marco đã vẽ nên chân dung người mục tử đó cho chúng ta. Và thưa ông bà anh chị em, rất cụ thể, người mục tử đó là Chúa Giêsu của chúng ta, gương mẫu cho những người mục tử tốt lành. Rõ ràng thưa ông bà anh chị em, đối với mục tử như Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi bất kỳ con chiên nào. Mỗi lần chúng ta, thưa ông bà anh chị em, chúng ta đến với tòa giải tội, Chỉ có một lời tuyên án duy nhất thôi: Trắng án. Dù anh có lầm lỗi thế nào, dù anh có tệ hại bao nhiêu, có xấu xa đến đâu, thì với mục tử Giêsu, chỉ có một lời tuyên án là trắng án hết. Về đi và đừng phạm tội nữa. Thưa ông bà anh chị em, chân dung người mục tử thứ hai, dạng mục tử thứ hai mà bài Tin Mừng vẽ lên cho chúng ta hôm nay là chân dung của những mục tử Pharisêu và Kinh Sư, những người mà thời đó là những người lãnh đạo dân Do Thái, chăm dắt đoàn chiên là dân Chúa. Nhưng những người này, thưa ông bà anh chị em, bài Tin Mừng này được viết tiếp theo một đoạn Tin Mừng trước đó, là khi những người tội lỗi thấy những người tội lỗi đến với Chúa Giêsu nhiều quá, thì những người Pharisêu và những kinh sư này mới trách: tại sao cái ông Giêsu này lại đi ăn uống với phường tội lỗi? Nói như thế thì những mục tử là Pharisêu và kinh sư này, họ đã loại những con chiên tội lỗi, những con chiên yếu đuối và bệnh tật ghẻ lở sang một bên, không thuộc đàn chiên của tôi. Và họ chỉ chọn những con chiên là khỏe mạnh, béo tốt. Họ đã loại trừ, thương bà anh chị em. Tại sao ông này lại đi chơi với phường tội lỗi? Nó không xứng, nó không đáng, đẩy nó ra ngoài kia. Phần ông là phải chơi với những con chiên ngon lành. Và họ đã sống như thế. Thưa ông bà anh chị em, đó là dạng chân dung, đó là chân dung của dạng mục tử thứ hai mà Tin Mừng hôm nay vẽ lên cho chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, mục tử là ai? Tất cả chúng ta, thưa ông bà anh chị em, chúng ta đều được Thiên Chúa, chúng ta là con chiên của Thiên Chúa, trong đàn chiên của Thiên Chúa, nhưng mà mỗi người chúng ta cũng là những mục tử, bởi Chúa cũng gieo vào trong tay của chúng ta những con người, những con chiên để chúng ta chăm sóc, cụ thể là ở ngay những thành viên trong gia đình chúng ta. Chúng ta cũng là những mục tử. Nhưng mà khốn khổ thay là, thưa, tôi run sợ vì điều này là có lẽ chúng ta nghiêng về cái dạng mục tử thứ hai hơn là dạng mục tử thứ nhất mà Chúa mong muốn. Chúng ta dễ đóng khung những con chiên của chúng ta, những người Chúa giao vào trong tay chúng ta là tội lỗi, là bất trị, là bó tay chấm com, là đi ra chỗ khác, không thể thay đổi. Và thương bà anh chị em, chúng ta thành kiến với họ, tự nhiên chúng ta sẽ đối xử với họ một cách khác. Trong khi Chúa mời gọi chúng ta sống cái tấm lòng mục tử là kiên nhẫn, là tha thứ, là thông cảm và nâng đỡ nhau. Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, một trái tim yêu thương. Người mục tử mà Chúa mong muốn mỗi người chúng ta đây trở thành chắc chắn là phải có một trái tim yêu thương như Chúa Giêsu. Chỉ khi chúng ta có trái tim yêu thương thì thương bạn chị em, thật sự chúng ta mới có thể kiên trì với nhau được, chúng ta mới có thể kiên nhẫn với nhau, có thể chờ đợi nhau được, có thể hy vọng nhau thay đổi được. Còn nếu không, thật sự rất khó, thương bà anh chị em, nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nặng nề, thêm mệt mỏi. Vậy tôi ước mong, thương bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay tác động đến trái tim của mỗi người chúng ta, đến tấm lòng của mỗi người chúng ta, đến tâm hồn của chúng ta, để qua bàn tiệc thánh thể chúng ta kín múc ở đây, Chúa có cơ hội thay đổi trái tim bằng đá của chúng ta thành một trái tim bằng thịt, một trái tim biết rung động, biết chạy lòng thương trước những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của anh chị em mình nữa. Và chúng ta cùng nhau tiến bước trong tình thương. Xin trái tim Chúa Giêsu tuôn đổ tình yêu thương trên tất cả ông bà anh chị em. Amen.